Kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tối thứ hai lúc 8:35 trên làn sóng 1480 AM của Radio Bosa.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đến với câu chuyện gia đình của Phát thanh Tin Lành. Mong rằng những gì chúng tôi chia sẻ trong tiết mục này hàng tuần cũng đem đến cho quý vị một vài điều liên quan đến cách sống trong hôn nhân và gia đình, giúp chúng ta xây dựng hôn nhân cho được tốt đẹp, bền lâu. Như chúng tôi thường chia sẻ, Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời truyền dạy chúng ta, là con người mà Chúa đã tạo dựng. Kinh Thánh có nhiều lời dạy rất thực tế, cần thiết cho hôn nhân và đời sống gia đình, đặc biệt là về cách vợ chồng đối xử với nhau và cách nuôi dạy con cái. Trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục dựa vào lời Chúa trong Kinh Thánh, trình bày những nguyên tắc giúp chúng ta cách giải quyết nan đề khi vợ chồng có điều không đồng ý với nhau, để những bất đồng ý kiến đó không gây tổn hại, khiến vợ chồng buồn giận, chia rẽ và hôn nhân phải gãy đổ. Nhưng trái lại sẽ giúp chúng ta hiểu nhau, yêu nhau hơn và hôn nhân được bền vững cho đến cuối cùng. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có nói về những điều chúng ta cần tránh hoặc cần làm để khi vợ chồng có ý kiến hay ước muốn khác nhau, những bất đồng ý kiến đó sẽ không khiến vợ chồng chia rẽ, buồn giận, nhưng trái lại giúp chúng ta hiểu nhau hơn và rồi yêu nhau nhiều hơn. Mục sư Ed Young là người chuyên viết về đề tài hôn nhân và gia đình. Ông nói rằng, dù yêu nhau bao nhiêu, vợ chồng cũng không tránh được những lúc làm buồn lòng nhau. Vì vậy, chúng ta cần biết rõ những khi vợ chồng có chuyện không vui, để rồi dành thì giờ giải hòa ngay. Nếu không, tình yêu hay tấm lòng của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng và thường phải đi qua 4 giai đoạn như sau. Giai đoạn thứ nhất là tấm lòng hay con tim bị tổn thương. Giai đoạn thứ hai, tấm lòng chúng ta trở nên lạnh lùng, dửng dưng trước mọi sự việc vì không còn cảm xúc nữa. Đến giai đoạn thứ ba là khi lòng chúng ta trở nên cứng rắn, cứng cỏi, không mềm mại nữa, vì vậy không thể thay đổi được. Và giai đoạn thứ tư, tấm lòng hay trái tim của chúng ta đã chết, không còn cảm xúc gì cho ai nữa. 4 giai đoạn này, nếu không bén nhạy, chúng ta sẽ không nhìn thấy để sửa đổi và rồi giải hòa với nhau. Tình yêu vợ chồng vì vậy sẽ dần dần phai nhạt và hôn nhân của chúng ta không thể cứu vãn được nữa. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi trình bày chi tiết về 3 giai đoạn đầu tiên. Đó là khi tấm lòng chúng ta bị tổn thương vì vợ chồng có những lời nói hay cử chỉ thiếu yêu thương, thiếu tôn trọng. Lúc đó người có lỗi cần bén nhạy để nhận lỗi, xin lỗi và làm hòa ngay. Thứ hai là khi tấm lòng chúng ta lạnh lùng, dửng dưng, không còn cảm xúc yêu thương gì nữa. Đây là khi chúng ta nói hay làm điều gì khiến vợ chồng mình buồn, nhưng cứ làm ngơ, không xin lỗi, không giải hòa, nên nan đề không được giải quyết. Lúc đó giữa vợ chồng sẽ có một ngăn cách lớn, vì người có lỗi không nhận lỗi và không xin lỗi, khiến người kia bị tổn thương sâu đậm, nên tấm lòng lạnh lùng dửng dưng, không còn cảm xúc yêu thương nữa. Thứ ba, tấm lòng chúng ta trở nên cứng cỏi, đây là giai đoạn rất nguy hiểm. Đây là lúc vợ chồng phiền giận nhau, gây tổn thương cho nhau, nhưng không thành thật nói ra, không giải hòa, và vì vậy không tha thứ cho nhau. Vợ chồng vẫn sống chung dưới một mái nhà, vẫn lo cho con cái, lo mọi việc trong gia đình. Nhưng tình yêu giữa hai người đã chết. Mỗi người chỉ lo phần trách nhiệm của mình cho qua ngày. Tình trạng này đưa đến giai đoạn thứ tư, là giai đoạn nguy hiểm nhất. Đó là lúc trái tim, tình cảm của chúng ta đã chết. Chúng ta không còn yêu quý hay tôn trọng nhau nữa. Hôm nay chúng tôi xin trình bày giai đoạn thứ tư vô cùng nguy hiểm này. Thưa quý vị, phản nghĩa với yêu thương trong trường hợp này không phải là ghét bỏ, nhưng là vợ chồng không còn tình cảm hay cảm xúc và không quan tâm đến nhau nữa. Khi hai vợ chồng giận nhau, hoặc khi người này nói mình không thích điều gì nơi người kia, thì vợ chồng đó vẫn còn yêu nhau, vẫn còn hy vọng cứu vãn tình yêu và hôn nhân của hai người. Nhưng khi vợ chồng gặp nhau, nhìn thấy nhau mỗi ngày mà không còn gì để nói, cũng không còn chút tình cảm nào cho nhau. Người này không quan tâm khi người kia buồn đau hay khổ tâm. Đó là lúc tình yêu vợ chồng đã chết và hôn nhân không còn hy vọng cứu vãn được nữa. Đây là điều thật đáng buồn và đáng tiếc. Đáng buồn hơn nữa là lắm khi hôn nhân đi đến giai đoạn bế tắc, vô vọng như vậy, một cách nhanh chóng. Chỉ vì vợ chồng xung đột hay bất đồng ý kiến về những chuyện nhỏ nhặt, không quan trọng, không chính đáng. Như vậy chúng ta phải làm thế nào? Phải làm gì để bất đồng ý kiến giữa vợ chồng không ảnh hưởng nguy hại đến hôn nhân, nhưng sẽ khiến vợ chồng hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn, và nhờ đó hôn nhân sẽ được bền vững hơn. Thưa quý vị, trước hết, khi vợ chồng phiền giận nhau, chúng ta cần dành thì giờ ngồi lại, hỏi xem tại sao mình buồn nhau hay giận nhau. Lý do nào hay vấn đề gì thường đưa đến bất đồng ý kiến giữa hai người? Dĩ nhiên là chúng ta không thể ngồi lại bình tĩnh nói chuyện khi cả hai người đang giận. Vì vậy, nên chờ khi buồn giận đã vơi, không khí giữa hai người đã hòa dịu bớt, không còn quá căng thẳng nữa. Lúc đó chúng ta có thể nói với vợ hay với chồng mình rằng chắc mình cần có thì giờ ngồi lại nói chuyện với nhau, để em hay để anh trình bày điều mình đang suy nghĩ, để thấy rõ vấn đề hơn, hiểu nhau hơn và dễ đồng ý với nhau. Chúng ta cũng cần xét lại xem lúc nào, trong trường hợp nào, hoặc là khi nói về chuyện gì thì vợ chồng mình dễ bất đồng ý kiến hay dễ phiền giận nhau. Chúng ta cần thành thật nói cho nhau biết là vợ chồng mình thường hay bất đồng ý kiến về chuyện gì, hoặc là khi bàn đến công việc gì thì có căng thẳng giữa hai người. Và khi không khí căng thẳng như vậy thì mình nên làm gì? Có hai vợ chồng kia, mỗi khi đi dự tiệc, đi thăm cha mẹ, hoặc là gặp bạn bè, cũng như khi đi mua sắm, thường hay có bất đồng ý kiến và rồi phiền giận nhau. Lý do là vì người vợ sức khỏe yếu, dễ bị mệt, nên không thích đi lâu, cũng không thích đi đến chỗ đông người và thường muốn về sớm. Người chồng thì ngược lại, anh thích đi ra ngoài gặp bạn bè, người thân, và đi lâu anh mới thấy vui và thoải mái. Nhưng khi người chồng thấy vui vì được gặp những người thân quen, thì vợ anh lại muốn về. Vì lý do đó, mỗi lần đi dự tiệc hay gặp bạn bè, người thân, hai vợ chồng thường không đồng ý với nhau, phiền giận nhau, và có khi phải bỏ về nửa chừng. Sau nhiều lần xảy ra chuyện không vui như vậy, hai vợ chồng ngồi lại nói chuyện, phân tích vấn đề, thì thấy rằng vì lý do sức khỏe, người vợ không thích đi đâu quá xa hay quá khuya. Từ khi biết như vậy, mỗi khi có việc phải đi xa, đi lâu hoặc đi đến chỗ đông người, người chồng thường nhắc vợ nghỉ ngơi trước khi đi hoặc đừng làm việc quá nhiều trong ngày hôm đó. Người chồng cũng thay đổi điều anh thích, như là thích đi nhiều, đi lâu, thích gặp bạn bè thường xuyên. Anh cũng cho vợ biết trước là mình sẽ đi bao lâu, đến mấy giờ thì về. Và nhờ quan tâm đến nhu cầu và ước muốn của nhau, từ đó khi hai vợ chồng đi thăm gia đình, gặp bạn bè thì cả hai đều vui vẻ và thoải mái hơn trước. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày 14 tháng 2 hàng năm là lễ tình yêu, Valentine's Day. Đây là ngày mà những người yêu nhau gửi thiệp chúc mừng, tặng quà, hẹn hò, đi ăn chung với nhau. Nói chung là bày tỏ tình yêu qua quà tặng hay những sinh hoạt vui mừng. Ngày Valentine's bắt đầu từ việc mừng lễ vị thánh tử đạo tên là Valentine từ thế kỷ thứ 14. Ngày Valentine là ngày nhắc đến tình yêu, đặc biệt là tình yêu đôi lứa. Nhưng ngay cả trong tình yêu đôi lứa cũng có những loại tình yêu khác mà các cặp tình nhân cần có. Đó là tình bạn và tình yêu thương. Tình bạn nói đến sự cảm thông của hai tâm hồn, nói đến những điều ý hợp tâm đầu với nhau. Tình bạn nói đến sự chia sẻ trên phương diện tinh thần, cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng cười, cùng khóc với nhau. Tình yêu đôi lứa mà thiếu đi tình bạn sẽ khiến cho đời sống hôn nhân tẻ nhạt và dễ đi đến đổ vỡ vì không có gì để chia sẻ với nhau. Có người đã nói, yêu không phải là nhìn nhau, nhưng là cùng nhau nhìn về một hướng. Đó là tình bạn trong hôn nhân, có cùng mục đích, cùng chí hướng. Để đời sống hôn nhân luôn tươi mới, chúng ta cần xây dựng tình bạn trên tình yêu của mình. Vợ chồng phải là người tri âm, tri kỷ của nhau. Ngoài tình yêu đôi lứa và tình bạn, vợ chồng cũng cần có tình yêu thương đối với nhau. Tình yêu thương vượt lên trên tình yêu đôi lứa và tình bạn. Vì tình yêu thương không phải là tình yêu của cảm xúc, nhưng là tình yêu của lý trí. Tình yêu thương là tình yêu dành cho đối tượng mình yêu và cho phúc lợi của người mình yêu. Đây là tình yêu vị tha vì người khác, không phải cho mình. Kinh Thánh mô tả tình yêu như thế này. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương không ganh tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhại giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu thương không bao giờ suy tàn. Đây là cách vợ chồng đối xử với nhau trong tình yêu thương. Chúa Giêsu là khuôn mẫu cho chúng ta về tình yêu này. Chúa yêu thương chúng ta dù chúng ta tội lỗi, xấu xa, không xứng đáng. Kinh Thánh cho biết, chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Đây cũng là tình yêu mà chúng ta cần dành cho người mình yêu. Nhưng làm thế nào để bày tỏ tình yêu này? Gary Chapman là một tác giả nổi tiếng. Quyển sách Năm ngôn ngữ của tình yêu của ông đã nằm trong danh sách những quyển sách bán chạy nhất của tờ New York Times trong nhiều tuần. Sau nhiều năm tư vấn hôn nhân, Gary Chapman nhận ra rằng sở dĩ các cặp vợ chồng không tiếp nhận được tình yêu của nhau chỉ vì vợ hay chồng đã sử dụng điều mà ông gọi là ngôn ngữ tình yêu mà người kia không hiểu. Chồng có thể yêu vợ nhưng không nói ra vì nghĩ rằng khi mình đi làm đưa tiền cho vợ thì đó chứng tỏ là mình yêu vợ rồi. Vợ cũng vậy, cứ lo nấu món ngon cho chồng ăn thì nghĩ đó là mình yêu chồng. Nhưng không dành thì giờ ngồi xuống để vợ chồng có thì giờ trò chuyện với nhau, nên người chồng không nghĩ là vợ yêu mình. Tác giả Gary Chapman quan sát và thấy rằng có 5 loại ngôn ngữ của tình yêu mà vợ và chồng phải biết để phát triển và để có thể diễn đạt tình yêu thích hợp cho người mình yêu. Nhớ rằng không phải ngôn ngữ nào người kia cũng có thể ghi nhận. 5 ngôn ngữ của tình yêu theo Gary Chapman là lời khẳng định, thời gian chất lượng, quà tặng, việc làm phục vụ và cử chỉ trìu mến. Lời khẳng định nói đến lời cảm ơn, lời khen, lời khích lệ hay lời nói ghi nhận về công khó của người bạn đời của mình. Nhà văn Mark Twain nói rằng một lời khích lệ có thể giúp tôi sống được 2 tháng. Thật đúng như vậy. Lời khen hay khích lệ sẽ giúp chúng ta lên tinh thần, thêm tự tin và làm việc cách hiệu quả. Để bày tỏ tình yêu, chúng ta cần dành những lời khẳng định cho nhau. Ngôn ngữ tình yêu tiếp theo là thời gian chất lượng. Thời gian chất lượng là những thì giờ vợ chồng dành riêng cho nhau, không phải chỉ là những tiếp xúc bình thường. Dù đã lập gia đình, vợ chồng cần có những thì giờ hẹn hò, đi ăn chung với nhau như khi chưa lập gia đình. Hãy cư xử với nhau như tình nhân để tình yêu luôn tươi mới. Quà tặng là một ngôn ngữ khác của tình yêu. Điều này đơn giản và dễ hiểu, nhưng lắm khi chúng ta nghĩ rằng phải có dịp đặc biệt như sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới mới có quà. Nhưng không nhất thiết như vậy. Ai cũng thích có quà. Vì vậy, dù không phải là dịp đặc biệt, có một món quà nhỏ cho vợ hay chồng của mình. Món quà đó là ngôn ngữ rất mạnh cho thấy tình yêu của chúng ta dành cho người bạn đời. Ngôn ngữ thứ tư là việc làm phục vụ. Tình yêu thể hiện rõ ràng nhất trong điều này, trong hành động phục vụ. Giúp vợ đổ rác, giúp chồng thu dọn nhà cửa gọn gàng. Mỗi việc làm của vợ hay chồng nói lên rất nhiều về tình yêu dành cho nhau. Cuối cùng, Gary Chapman nói đến ngôn ngữ của thể xác. Ông không muốn nói đến tình dục, nhưng là những cử chỉ yêu thương trìu mến. Một cái siết tay, một sự ôm ấp vỗ về. Thiên Chúa tạo dựng con người chúng ta với xúc giác nhạy cảm để cảm nhận tình thương. Chúng ta thấy những em bé khi được ôm ấp vỗ về, chúng rất sung sướng và hạnh phúc. Vợ hay chồng của chúng ta cũng vậy. Vì vậy, đừng quên cho nhau những ôm ấp vỗ về đó. Ngày lễ tình yêu đến rồi qua, nhưng tình yêu của chúng ta với nhau phải là tình yêu luôn luôn bền vững. Để tình yêu bền vững, chúng ta phải xây đắp vuông trồng. Vuông trồng tình yêu đôi lứa, tình bạn và tình yêu thương. Nhất là bày tỏ, thể hiện tình yêu trong ngôn ngữ mà người mình yêu có thể cảm nhận.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH. Chúng tôi xin nhắc lại,
chương trình phát thanh Tin Lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888 Tin Lành, 1-888 Tin Lành.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh@tinlanh.org, phát thanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 822. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 822. Nghe trên Radio Bonsa, xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ hai tuần sau trên làn sóng thường lệ của Radio Bosa. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.
Lòng Ngài yêu thương trải từ tim sâu tràn ngập tâm hồn. Người tội như tôi buông tha cơn đau Chúa lành, lòng Ngài yêu thương dài rộng bao la, tình rất cao sâu thật tôi lắm. Vì Ngài hy sinh chuộc tôi cho tôi. Tim sâu chân.